Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chính quyền Việt Nam vừa bắt giam thầy truyền đạo Nayi Blanc của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở Phú Yên với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong đó có việc cáo buộc ông cung cấp thông tin sai sự thật cho đài VOA. Việc bắt bớ này diễn ra trong lúc Việt Nam tìm cách xóa sổ các hội thánh tin lành độc lập, không chịu sự quản lý của nhà nước, điều mà chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên chỉ trích. Hôm 18 tháng 5, Công an tỉnh Phú Yên bắt tạm giam ông Nayi Blanc, trú tại xã Y Plam, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói rằng, quyết định khởi tố bắt giam ông Nayi Blanc đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Trang Công an Phú Yên cho biết, mặc dù Nayi Blanc đã được chính quyền Việt Nam giải thích nhiều lần về việc tham gia tổ chức tôn giáo tín ngưỡng phải thực hiện đúng luật tôn giáo tín ngưỡng, nhưng Nayi Blanc không tuân thủ quy định pháp luật mà tự cho mình là người truyền giáo và tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép, xúi dục lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động tôn giáo không đúng quy định pháp luật. Trang này cho rằng ông Nayi Blanc đã nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài, vu cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm làm suy giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 11, 2022, các trang website voatiengviet.com và fanpage VOA Tiếng Việt đăng bài viết chính quyền Phú Yên sách nhiễu tín đồ tin lành không cho gặp quan chức Mỹ. Nhà chức trách cáo buộc rằng, từ cuối năm 2019 đến nay, ông Nayi Blanc đã tham gia tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức tôn giáo độc lập không được chính quyền công nhận. Ngoài ra, ông Nayi Blanc, 47 tuổi, được cho là thường xuyên sử dụng nhà riêng để tổ chức cho những thành viên của Hội Thánh này tham gia ở xã Y Plam, huyện Sông Hinh, tụ tập nhóm họp cầu nguyện, thông công trực tuyến, giới tranh đấu cho tự do tôn giáo của người Thượng Tây Nguyên, phản đối việc chính quyền bắt giam ông Nayi Blanc. Từ Thái Lan, ông Ewin Bayap, sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, nêu nhận định với VOA hôm 19 tháng 5.
Về cái việc Cộng sản Việt Nam khởi tố đối với thầy Nayi Blanc ở Phú Yên đó, thì lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm về lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là vi phạm luật tự do tin ngưỡng và công ước quốc tế theo cái điều 18. Thế nhưng mà nhà nước Việt Nam thì luôn nói rằng là tôn trọng quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo của người dân và có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào. Nhưng mà cái việc họ viện cớ bắt các tín đồ ở Tây Nguyên nói chung và về cái việc họ bắt thầy Nayi Blanc ở Phú Yên thì các cái cáo buộc của chính quyền cộng sản Việt Nam là những cái cáo buộc mơ hồ và sai với cam kết quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã từng ký kết với quốc tế. Vì cái việc này họ nhằm dập tắt các cái hội thánh tin lành Đấng Christ cũng như là xóa bỏ hội thánh tin lành Christ ở Tây Nguyên.
Vào hồi tháng 4, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố mục sư tin lành Aga sống lưu vong ở bang North Carolina, Mỹ, về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết, đồng thời bắt giam thầy truyền đạo Ikrat Pia thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên với cùng tội danh. Báo cáo Tự do Tôn giáo 2022 công bố hôm 15 tháng 5 của Bộ Ngoại giao Mỹ viết, chính quyền địa phương ở một số nơi ở Tây Nguyên đã đe dọa dùng bạo lực đối với các thành viên của một số nhóm tin lành chưa đăng ký vì đã báo cáo vi phạm nhân quyền cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoặc cơ quan của Liên Hiệp Quốc, hoặc kỷ niệm các ngày quốc tế vì tự do tôn giáo. Các báo cáo cho thấy chính quyền đã gây áp lực buộc các thành viên của các nhóm này phải từ bỏ mối quan hệ của họ đối với các nhóm tôn giáo chưa đăng ký. Báo cáo cho biết thêm, nêu trường hợp chính quyền sách nhiễu các nhóm tin lành thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở Đắk Lắk và Phú Yên. Hôm 15 tháng 5, chính quyền Việt Nam lên tiếng chỉ trích báo cáo tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Washington đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam. Một phái đoàn của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP đang có chuyến công du Việt Nam, gặp gỡ các nhóm tôn giáo độc lập, nhóm thường xuyên cho rằng bị chính quyền sách nhiễu, và cả Đức Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hậu thuẫn. Đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nhóm gồm 5 các tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận hôm 19 tháng 5 cho VOA biết rằng một phái đoàn của USOP do quỹ viên Frederick Davy dẫn đầu có cuộc gặp với các lãnh đạo và thành viên của hội đồng sáng ngày 15 tháng 5 tại chùa Giác Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Quang Hiển, thư ký của hội đồng, cho VOA biết.
Thì Hội đồng Liên tôn Việt Nam qua đại diện của Hòa Thượng Thích Công Ánh đã trình bày tình hình chung và trao bản kiến nghị của Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho phái đoàn. Ngoài ra, mỗi tôn giáo đều trình bày về những sự bất hại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà mỗi tôn giáo đó gặp phải.
Bản kiến nghị mà VOA xem được có đoạn viết Cộng sản Việt Nam công khai cầm tù những người tu hành ở tỉnh Thất Bồng Lai của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, khủng bố đe dọa khởi tố vụ án vô căn cứ với Hội Thánh Tinh Lành Phục Hưng tại Sài Gòn. Mục sư Đinh Diêm bị chết đột ngột trong tù, ngăn cấm sách nhiễu các Hội Thánh Tinh Lành Đấng Christ, Hội Thánh Đức Chúa Trời, Hội Thánh Tinh Lành Cộng đồng Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ ở Quảng Nam, Nghệ An, Đắk Lắk. Đặc biệt, ở vùng sắc tộc Tây Nguyên, nhiều mục sư tín hữu không được sinh hoạt đạo sự. Thượng tọa Thích Vĩnh Phước thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, người tham dự cuộc gặp hôm 18 tháng 5, cho VOA biết.
Những tổ chức tôn giáo độc lập bị luôn luôn bị bất hại, bị khó khăn. Điển hình nhất là ví dụ như trường hợp của cái Viện riêng về Phật giáo giống như chùa Sơn Linh ở tại Cung Tum do thầy Nhật Phước làm những cái nhà tạm để ở, rồi chùa Thiên Quang của thầy Thích Thiên Thuần ở xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có lẽ là nhờ những lên tiếng của các giới chức ngoại giao như Tổng lãnh sự quán của Đức, của tùy viên của cơ quan của Hoa Kỳ đã đến thăm chùa Thiên Quang, cho nên đến hôm nay thì chùa Thiên Quang gọi là tạm bình yên, không bị tháo dỡ những công trình mà xây dựng từ nhiều năm.
Ông Lê Quang Hiển lặp lại đề xuất của Hội đồng Liên tôn như nêu trong bản kiến nghị gửi cho USOP. Ông cho biết:
chúng tôi tha thiết mong muốn chính phủ Hoa Kỳ áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản để cho các tôn giáo độc lập trong nước Việt Nam được hoạt động, là phải tôn trọng gọi là quyền tự do tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo độc lập và của người dân Việt Nam. Nếu cần thì cái chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng biện pháp chế tài như đưa Việt Nam vào danh sách CDC hay là Majesty đối với những cái quan chức nào của chính phủ Việt Nam mà vi phạm quyền tự do tôn giáo.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho bình luận về bản kiến nghị này, nhưng chưa được phản hồi. Chiều ngày 18 tháng 5, tại chùa Huê Nghiêm ở thành phố Thủ Đức, phái đoàn USOP đến gặp trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội được nhà nước chính thức công nhận và hậu thuẫn. Báo Giác Ngộ dẫn lời Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói với phái đoàn USOP, tình hình tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng có những chuyển biến tích cực, thay đổi phù hợp với sự phát triển chung. Mối liên hệ giữa các tổ chức tôn giáo được tăng cường và mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo cũng ngày càng tốt đẹp hơn. Tại buổi tiếp phái đoàn USOP hôm 16 tháng 5 ở Hà Nội, ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa phía Hoa Kỳ nói chung và Ủy ban USOP nói riêng trong lĩnh vực tự do tôn giáo, trên cơ sở thiện chí cởi mở tôn trọng lẫn nhau. Theo cổng thông tin của Bộ Công an Việt Nam, cơ quan thường xuyên chỉ trích sự lên tiếng của USOP về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam có chính sách nhất quán và luôn nỗ lực đảm bảo đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, coi đó là mục tiêu quan trọng đi cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Trang này cho biết thêm. Quỹ viên Frederick Davy cho VOA biết vào hồi đầu tháng 5 rằng ông quan ngại về điều kiện tự do tôn giáo Việt Nam rõ ràng trở nên tồi tệ hơn trong thời gian qua với việc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập chưa đăng ký. Ông cho biết qua email, USOP đặc biệt quan ngại về việc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập chưa đăng ký, bao gồm nhóm Hờ Mông và người thượng theo đạo Tin Lành, nhóm tín đồ Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Thống Nhất và Dương Văn Mình. Các nhóm Tin Lành người Hờ Mông và người thượng vẫn đặc biệt bị chính quyền đàn áp. Ngoài ra, Yusuf lo ngại về hai dự thảo nghị định được đưa vào tháng 6 năm 2022 để thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 và nếu được thông qua thì sẽ hạn chế hơn nữa quyền tự do tôn giáo. Cổng thông tin Bộ Công an Việt Nam cho biết hiện chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện bổ sung dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tự do tín ngưỡng tôn giáo và nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tôn giáo. Bộ này nói rằng đây là hai văn bản luật với nhiều điểm mới tiến bộ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện các hoạt động tôn giáo.
22 tổ chức quốc tế vừa gửi thư kêu gọi ông Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, bảo vệ cho người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn nói chung tại Thái Lan khỏi bị bắt cóc và trả lại quê nhà sau vụ mất tích của ông Đường Văn Thái vào tháng trước. Trong bức thư chung gửi đi vào ngày 18 tháng 5, các tổ chức quốc tế bày tỏ mối lo ngại về sự an toàn và phúc lợi của những người tị nạn Việt Nam và người xin tị nạn tại Thái Lan, mà họ cho rằng có nguy cơ bị các đặc vụ của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt cóc đem về nước. Vụ blogger Đường Văn Thái mất tích vào ngày 14 tháng 4 là trường hợp người tị nạn Việt Nam thứ hai được biết đến có sự nhúng tay của các đặc vụ Việt Nam trong quá trình bắt cóc và đưa về Việt Nam để xử phạt vì những thông tin mà họ đưa ra. Trước đó vào tháng 1 năm 2019, nhà báo Trương Duy Nhất cũng đột ngột mất tích khi đang xin tị nạn ở Thái Lan. Ông được cho là đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc đưa về nước sau khi ông được báo chí đưa tin xuất hiện tại Việt Nam, rồi bị kết án 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Blogger Đường Văn Thái trốn sang Thái Lan vào năm 2018 và được cấp quy chế tị nạn. Ngay trước thời điểm mất tích, ông Thái được phỏng vấn và cho phép sang một nước thứ ba theo chương trình tái định cư cho người tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Bức thư chung của các tổ chức quốc tế viết, những vụ bắt cóc được báo cáo này, sau đó là giam giữ tùy tiện, là một sự vi phạm rõ ràng luật tị nạn quốc tế và luật nhân quyền. Những hành động đàn áp xuyên quốc gia này cũng được tiến hành như một phương tiện để các chế độ đàn áp tiếp tục bịt miệng và đe dọa quyền tự do biểu đạt của những tiếng nói bất đồng chính kiến, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Cho tới nay, sau hơn một tháng ông Đường Văn Thái mất tích, chính quyền Việt Nam chưa đưa ra thông tin gì về tình trạng của ông, ngoài bản tin duy nhất được đăng hàng loạt trên báo chí chính thống ngay sau ngày ông Thái mất tích, rằng Công an Hà Tĩnh vào ngày 14 tháng 4 phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1 và đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái. Trong thư chung, các tổ chức quốc tế kêu gọi Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc chú ý hơn đến những trường hợp mất tích trên và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn ở Thái Lan khỏi bị bắt cóc đem về nước. Các tổ chức đề nghị cơ quan Liên Hiệp Quốc đánh giá rủi ro đối với những người xin tị nạn Việt Nam và các cá nhân được cấp quy chế tị nạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ hiệu quả, đồng thời đẩy nhanh thủ tục tái định cư ở nước thứ ba cho họ nhằm tránh nguy cơ bị cưỡng chế trở về Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa rời Việt Nam vào sáng 19 tháng 5 để sang Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước phát triển G7 mở rộng. Trong chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio, trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết, tháp tùng ông Chính có chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và các bộ trưởng khác. Đây là lần thứ ba các lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Lần đầu Việt Nam được mời tham dự là vào năm 2016 tại Nhật Bản và sau đó là vào năm 2018 tại Canada. Dự kiến Thủ tướng Việt Nam sẽ dự lễ đón chính thức các trưởng đoàn tham dự và phát biểu tại các phiên làm việc với các lãnh đạo, các tổ chức quốc tế về lương thực, sức khỏe, ứng phó với biến đổi khí hậu, hòa bình và phát triển là những nội dung được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ngoài ra, ông Phạm Minh Chính cũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, gặp song phương với các lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hội nghị và gặp gỡ lãnh đạo của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây đã phát triển nhanh chóng. Nhật Bản được biết đến là quốc gia viện trợ phát triển chính thức ODA bằng đồng yên lớn nhất cho Việt Nam, với tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khoá 2020 là hơn 2.800 tỷ yên, tương đương với khoảng 27,5 tỷ đô la. Chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ. vẫn theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Nhật Bản cũng là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhì trong hợp tác lao động, là nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ ba, thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Ngoài ra, Nhật Bản cũng là một trong những nước viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam, với số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản hiện có hơn 51.000 người. Phía Việt Nam cho biết, chuyến đi của ông Phạm Minh Chính lần này được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn, đặc biệt là hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế, thương mại, tạo nguồn vốn ODA, cơ sở hạ tầng chất lượng cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng, cũng như thúc đẩy phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tại Nhật, trước khi tham dự hội nghị G7, ông Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc gặp với một nhóm Việt Kiều đang sinh sống tại Nhật Bản, và ông khẳng định rằng luôn coi bà con cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, theo tường thuật của VOV. Hiện cộng đồng người Việt có gần 500.000 người ở Nhật Bản, là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai ở nước này, theo lời của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. Trong một diễn biến khác, cũng tại cuộc gặp ở hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề nghị Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của Hàn Quốc tại Việt Nam. Reuters dẫn thông tin từ văn phòng của ông Yoon cho biết vào ngày 19 tháng 5.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.